chúng ta tóm tắt lại về kinh này là lấy tên của ông và là môn và đặt tên kinh này có hai ông bà la môn, ông thứ nhất là ông môn phật gia. Một hôm tôn giả A Nan đi khất thực thành tại thành Vương Xá sớm qua đến thăm ông bà la môn của phật gia. Tới nơi đây thì ông mới hỏi là khi Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni tìm tình rồi thì ai là người có thể toàn đạt được giáo pháp của Ngài, còn những điều thế sự nghiệp của Đức Phật? Thì Tôn giả A Nan trả lời rằng thực sự là không có ai. Thế Tôn không sót lại cho ai hết. Câu chuyện mới đến đó thì có ông bà la môn khác sống này là ông đại khánh đang đi qua được công việc xây lắp theo vững vàng thành Vương Xá, thần đến cũng gặp ngài tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan không có hỏi lại là xin tôn giả tới đây thì đang câu chuyện nói đến đâu, có những cái điều. Tôn giả A Nan nhắc lại câu chuyện là ông Vô Ba Ca mới hỏi là khi Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni kỳ tịch, tức là tôi là tôn giả Vô Ba Ca, thì có ai là người nối theo giáo pháp đó không? Thì ngài A Nan trả lời là chưa có ai hết. Khi đó ông bà La Môn Vasaka lúc giờ lại hỏi rằng như vậy thì tại trong chúng này, trong đại chúng có người có vị nào xếp đặt để thay thế được người đó không? Thì ngài Tôn giả A Nan cũng trả lời là không. Ông lại hỏi như vậy thì làm sao mà các vị có thể giải quyết một cái tổ chức như vậy, xếp đặt như vậy? Vì là A Nan mới trả lời đó là trong Phật giáo thì lấy pháp làm tổ lương cho, lấy pháp làm tổ lương cho. Ông mới hỏi là làm tổ lương cho đó thì như thế nào mới có thể lương cho được? Thì ngài A Nan lại trả lời phải đầy đủ. Có người nào có đầy đủ 10 pháp khả hỷ, khả hỷ tức là đáng mừng, chứ khả là đáng, khả hỷ là đáng mừng. Được 10 pháp đáng mừng này thì mới thực sự xứng đáng là người để cho người khác y tế. 10 pháp khả hỷ này tức là chỉ giới, đầy đủ nguyên lý, đa văn, y túc, chứng đạo, chứng được thần tốt thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, thiên nhãn thông và lậu tật thông. Chứng được đầy đủ như vậy thì một vị đó được khả lý xứng đáng là một vị y tỳ, là để cho người khác y tỳ được. Nói đến đây xong rồi, này Bà La Môn, về pháp khả hỷ này đã được Thế Tôn Phật Chi Đà, Phật Kiến Đà, Phật A La Hán tín đẳng giác nói lên giữa chúng tôi. Không phải bây giờ tôi nói ra mà chính Đức Thế Tôn hay là Tôn giả Gotama đã nói ra mà chúng tôi được nghe, được biết, được ấn chứng vấn đề đó. Vì nào có đầy đủ 10 pháp này, chúng tôi cung kính tôn trọng kính lễ cúng dường vị ấy. Sau khi cung kính tôn trọng, chúng tôi an trú nương tựa vào vị ấy. Phật giáo chúng ta thực sự từ không có một cái gọi là tổ chức, phải không, ông giáo chủ to lớn, nghĩa là lãnh đạo tất cả những các tôn giáo khác. Phật giáo hay là vấn đề giáo. Nói đến đây, nếu là những quý vị nào được đầy đủ mười pháp hạ thì có rồi, thì những quý đó xứng đáng để cho thì chúng tôi cung kính tôn trọng đỉnh lễ cũng được. Đã cung kính tôn trọng, chúng tôi ăn xuống lương tựa vào thì đấy tức là vì ấy xứng đáng là cái bộ lương tựa để chúng tôi. Thứ chín, nói đến tướng quân Upananda, khi nghe nói vậy Bà La Môn Vassaka đại thần nước mắt kiệt tà nói với tướng quân Upananda, tôi cũng không đại thần vì nghĩa là đàn châu có quân bộ tướng quân, tức là ông hậu tướng lớn của cái nước đó đi theo. Ông Bà La Môn lại hỏi là tướng quân nghĩ thế nào? Nếu như vậy, này tướng quân, những vị tôn giả này cung kính những ai đáng cung kính, tôn trọng những ai đáng tôn trọng, lễ bái những ai đáng lễ bái, cúng dường những ai đáng cúng dường, thời các chấn những tôn giả này cung kính những ai đáng cung kính, tôn trọng những ai đáng tôn trọng, lễ bái những ai đáng lễ bái, cúng dường những ai đáng cúng dường. Và nếu những tôn giả không cung kính, không tôn trọng, không lễ bái, không cúng dường tỳ khưu này, thời những tôn giả cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường. À, tức là đến đây ông đại thần kia thấy tôn giả đang trả lời một cách hết sức minh bạch về tổ chức, về giáo pháp của Phật giáo. Ông bà La Môn này thực sự là lúc này cũng nổi, cũng không biết là sao cả. Lúc này quay lại hỏi ông tướng quân, đấy tướng quân xem vì tôn giả đang trả lời những ai đáng cung kính tôn trọng cũng được, người ta đáng tôn trọng cung kính cũng được. Vậy thì thực sự ông khi nói chẳng hạn như ba vị đại thần cũng lớn, cũng lớn lắm, cũng chẳng là ai cũng phải thể cung kính trong đại thần văn họ kia cả. Nhưng mà thực sự là đang là nói rõ ràng những người đáng cung kính tôn trọng cũng là lương tựa, không phải là lương tựa cho tất cả một ai cả. Thì ông hỏi ông tướng quân là như vậy đó, thì tướng quân đó nghĩa là đó đối với Phật giáo là những người nào là đáng cung kính, cung kính tôn trọng cũng giờ thì thực sự không phải là ai là phải tôn trọng cung kính. Đây là một giáo xử lý như vậy. Thì ông kia tưởng là mình cũng đại tài lớn lắm, cho kẻ ta đây cũng kêu lớn, nhưng mà thực sự kẻ là đại tài mang nói lại như vậy. Thì thế là ông nói về những mặt sản phẩm những nước khác, thì ông thấy kỳ luôn. Thì ông lại nhắc lại đến những người chúc lợi, vì là A Nan lúc giờ lại chúc lợi, nhắc đến chúc lợi. Bà La Môn Vassakara vị đại thần nước Ma Kiệt Đà thưa với tôn giả A Nan rằng: Nay tôn giả A Nan trú tại đâu? Chúng tôi hỏi lại A Nan này, ngài trú tại đâu? Này Bà La Môn, tôi trú ở Trúc từ lâu. Tức là chúng tôi ở trên cái chỗ mà chúng tôi đứng trên thôn mà ở đó. Vì ông đại thần nói thưa tôn giả A Nan, có phải Trúc Lâm là một chỗ khả ai, ít tiếng động, ít tiếng ồn, được che khỏi gió, xa đến dân cư đông đúc, thích hợp hiền tịnh trọng? Không, mà có phải Trúc Lâm là một cái nơi đó là khả ai, đáng khả ai, đáng mến, ít tiếng động, ít tiếng đồn, ít tiếng ồn, được che khỏi gió, nó có được chút một điều quất cái gió, xa lánh dân cư đông đúc, thích hợp là thiền, thì thiền định, thiền định, thiền an định của thiền, thiền định. Thật vậy, này Bà La Môn, chúng tôi là một chỗ khả ai, ít chứng độc, ít chứng ồn, được che khỏi gió, xa lánh dân cư đông đúc, thích hợp thiền tháng mình bị họ kỳ và phú hộ như ngài. Bây giờ bị nhà làm kéo như là ông tôi ở đây đúng vậy. Nên chúng tôi là thực sự là gì, nghĩa là đúng là cái chỗ đáng mến, ít tiếng động ít tiếng ồn, được gọi che nói xa cách trên tư lương quốc tức thần thiền tình, xứng đáng với một vị hộ trì và thủ hộ như ngài. Nghĩa là tôi ở đó, đức thế tôn được ở đó, bây giờ tôi đang ở đó thì chắc chắn là những nơi xứng đáng và chắc chắn là những nơi xứng đáng thì ngài hộ trì cho con Phật giáo. Lúc đó là lấy làm lòng vui, ông trước đây nói thì thấy cái gì cũng là cũng làm cái cả, ngài cũng nói là cái gì chúng tôi đó là nó có đức phật là chúng ta đâu cũng quên, đâu cũng cách ra ông nói tôi tưởng mình chúng tôi bây giờ mới tại hỏi là bây giờ ngài đâu, ngài ngài chúng tôi hay là ngài chúng tôi ngài chúng tôi thì đó là như vậy, thì đó là xứng đáng để các vị như là ngài có thể là hộ trì trong cái tập đó, trong Phật giáo là trường tồn mãi mãi được rồi tại đời. Nói về thiền định chúc con một thiền định thì ông đại thần có thể nói về vấn đề thiền định. Tại cùng các đàn đường xưa tôn giả An Nam một thời, tôn giả Vô Lâu Ma trùng các giảng đường tại đại lâm thuộc Tỳ Xá Ni. Thưa tôn giả An Nam, tôi đi đến nơi tôn giả Vô Lâu Ma trùng các giảng đường tại đại lâm. Ở đây tôn giả nhiều phương tiện nói về thiền định luật. Tôn giả Bồ Tát Ma thật là vị tu thiền và tính thiên về thiền định. Tôn giả Bồ Tát Ma tán thán tất cả thiền định. Hôm nay bây giờ chúng ta là ở đó tôi trước đây tôi đã đến cái chỗ tôi lúc đầu cái chỗ mà tu thiền thì đã đến gì đã đến là đức ngài Gotama để thiền định được tôi thấy được là đó là gì, ngài Gotama thì nghĩa là dùng nhiều phương tiện nói về thiền định là cái là bàn luận về thiền định, mà ngài Gotama là vị tu thiền và gì là tính thiên về thiền định, thiên về thiền định. Tôn giả Gotama tán thán tất cả thiền định, coi là gì ông khoe chút trước đây tôi đã có đến đến thiền tôn Gotama chúng ta đã được nghe làm này nghĩa là nói nhiều về thiền định đại rồi, mà là chính là thiền mà cho thiền tất cả sự mọi cái thiền định. Đến đây là anh là trả lời lại này Bà La Môn, thế tôi không tán thán tất cả thiền định và cũng không tán thán tất cả thiền định này, không tán thán tất cả thiền định và cũng không tán thán tất cả thiền định. Đúng là Phật giáo thì mình có hai mặt, bản nào cũng được, không tán thán tất cả thiền định cũng không tán thán tất cả thiền định. Nên là con đại thần này cũng rõ rõ nói rồi được như này, cũng như ngài A Nan này trả lời cũng như đúng rồi. Này Bà La Môn, Bà La Môn, thế tôi không tán thán tất cả thiền định và cũng không tán thán tất cả, và cũng không tán thán tất cả thiền định. Không tán thán, không tán thán, khó cho nên nhà mình á, giữa có và không, giữa không và có là Phật giáo như vậy. Lúc này đúng là cũng là bát nhã, thì là bát nhã thiền tông. Loại thiền định không tán thán, lúc giờ mới là gì? Này Bà La Môn, loại thiền định nào thế tôi không tán thán? Thế giờ này anh Nam mới trả lời, mới lại nhắc lại luôn thì tôi một bước bỏ nữa cũng biết là sao nó xong lại nói thử chừng cái không tán thán nó còn không tán thán nữa là sao? Ở đây có thể nhớ là cái này anh Nam này Bà La Môn, loại thiền định nào thế tôi không tán thán? Bị dục tham chi phối. Ở đây này Bà La Môn, một số vị sống với tâm thấm nhuần dục tham, bị dục tham chi phối và không như thật biết sự giải thoát khỏi dục tham đã được khởi lên, vì ấy lấy dục tham là đối tượng tối hậu về thiền tu, thiền tư, thiền định, thiền trọng. Bao nhiêu cái thiền đó, là ngoài cũng có thiền vậy, mà ở trong đó là đủ, đó là năm thiền cái là đầy đủ hết. Đây là nói là năm thiền cái là cũng có thiền nhận và nước là năm thiền cái, nhưng mà đây là năm thiền cái. Đây là nói thế này, tức tiếp tôn là gì? Nghĩa là ngày không tám tháng thì cái loại thiền còn năm thiền cái, còn có năm thiền cái làm sao mà gọi là thiền được? Cho nên bây giờ đã mang cái thiền bây giờ không biết, có nhiều vị là nhưng không lo, nhưng mà anh nói một chút nào chút gì thì coi nó mặt từ tái sanh vỡ cổ thì đâu có thiền, thiền sinh nó được tất cả mà lấy cái thiền để cho cụ được thôi. Đừng có ra đi lúc cũng hay ông nói là ông nói có một lần ông làm một tình mà được nghĩa rất hạnh cũng có nghĩa gì nhà đó mà nói được để nói gì đó được quên hay hay đó rồi cũng đến tôi mà còn bị phê bình nhà thì chúng ta thấy là cái chuyện này cũng lớn quá. Đến tôi mà bị phê bình nhà thì tôi lại nhà đi về cái chuyện đó chứ cha mẹ nam ngày có tám tháng rồi chắc là ngày không tám tháng thì đức tiên con không tám tháng cái chuyện được rồi nghĩa là tôi còn bị phê bình à ai mà không phê bình vậy tha hồ phê bình muốn phê là được phê mình không có thì thôi phải có sao muốn phê bình thì có gì quan trọng đó nào cho nên thì ở đây này là đang có một số vị sống với tâm thấm nhuần dục tham ở trong lúc còn có sự ham muốn ham danh ham lợi, cái là không nói gì khác chứ ham danh ham lợi nó có ở trong đó cũng chưa phải là thiện. Vì dục tham chi phối này và không như thật biết sự giải thoát khỏi dục tham đã được khởi lên, cái là không giải thoát được khỏi cái dục tham khởi lên làm sao mà gọi là nhập thiền định được, không thể nhập thiền định được. Cho nên dưới lại giải nói này, nghĩa là những cái người mà còn nói đó là gì, vì ấy lấy dục tham làm đối tượng tối hậu về thiền tu, thiền tư, thiền định, thiền nhập, bốn cái thiền, nghĩa là tu, tư, định, nhập. Thế con thì nghĩa là lấy cái gì, nghĩa là dục tham làm đối tượng tối hậu về thiền tu, tức là tu và thiền, thiền tư là suy nghĩ về thiền, thiền định là an định, về thiền thiền nhập và thể nhập vào thiền. Thì trong bốn cái loại này mà tất cả bằng dục còn sống rồi ta muốn làm sao mà đạt đến được, khó lắm. Cho nên là khó, khó lắm, khó không nghiêm túc. Đến nay là vì sân hận thì phục. Ở đây này mà nó muốn vì ấy sống với tâm thấm nhuần sân hận, bị sân hận thì phối và không như thật biết sự giải thoát khỏi sân hận đã được khởi lên, vì đấy lấy sân hận làm đối tượng tối hậu về thiền tu, thiền tư, thiền định, thiền nhập. Sân hận đó là bằng một tức, người ta chỉ thích cái đó bằng một tức, nên là cái này thì tôi đã thường xuyên chính cách đây là mười mấy năm này tôi có đến trước đây và được rất hay có đến đây có thăm tổ đình lâu lắm hay là cũng được hương lại xong đúng là ngày đã có cái làn cầu như thế này cũng là cái phong thời đó phải không thì ngày tôi đến đây ngày ngày không phải là ngày đến đức đức phật ngày ngó không chấp tay lễ gì cả cũng vì nhớ một thiền sư lễ lễ tập bố thì cho nó phải trong người là đạt được gia tài bố mà đốt thì chúng tôi lên thì nó lên thì nó phải phải thôi giờ là tôi vui vẻ tiếp theo đó là để tôi nghĩ cái thiền đó là thiền mình cũng tháo lễ và đến rồi mình thì chắc mình phải đến trước khi đó thì sang mốt cũng đồ tôi nó lên cho nên là mình phải học không phải làm không thì là những người lớn làm cái tròi ở xa xa trước các chi tiết đến thì tôi có vẻ thấy một vui vui buồn buồn tôi ngồi đàng hoàng từ cái này đến đó rồi hôm nọ có đến nơi xưa tổ xưa tổ thì họ con người một cái bọn cây dân sống cộng nó họ đã là quê hướng không nhờ có cần người sống cộng là đệ tử của con ấy
đã được khởi lên vì đấy lấy hôn chồng vị viên
tạng đối được tối thọ về thiền tu, thiền tư, thiền định, thiền chậm. Không chậm định nguyên là vơ vơ mà là nghĩa là từ đó thế ra từ đó thiên trời. Thế là vơ vơ bằng bà cứ được cảnh nhớ được lại đến đến cả nô hoặc lên cảnh tiên cái đó chứ lúc nào vơ vơ bằng bà không có ăn một chuyện nữa khó lắm. Bị chạm hối thì hối đây tức là cái chuyện cái chuyện cái thứ tư ở đây này mà nó môn vì đấy sống với tâm thống luận chạm hối chạm là cái vai chạm hối là gì là hối là chào là gì? Chúng ta nói vài điều nó là chào cử hối quá. Chào cử là cái người đi thuyền như chào chúng ta chào không? Cầm cái vai chào có thể đứng không? Không, lúc nào cũng phải chào, cũng phải chào, tức là cử động. À, hối là gì? Hối quá. Tức là khi mà làm cái việc gì đó là còn hối là. Ví dụ sáng nay đi ra mà khi thấy vừa nhà có người ta xin đồng, phải là cái kia. Nó cho đồng vào về ổ là cũng thằng nó trẻ quá nó đi xin mình rồi thì chết mình cho nó chết quá mình mà cho bây giờ có phải nên cái nên mà đấy gọi là chào hối là một cả thứ gì chào từ cái hối quá chào chào hối là tức là luôn luôn lúc nào tâm cũng sao rồi tâm lúc nào cũng luôn rồi không nghĩ cái này thì nghĩ cái khác chứ không có thể kiên quyết nào cả thế là cái tâm bị trào hối vì trào hối chi phối ở đây này và ra môn vì đấy sống với tâm thuần thấm nhuần trào hối vì trào hối chi phối và không như thật biết sự giải thoát khỏi trào hối đã được khởi lên vì đây lấy trào hối làm đối tượng tối hậu về thiền tu thiền tư thiền định thiền chậm. Thế thứ năm, chào đến triển cái thứ năm, vì nghi hoặc chi phối, vì này sống với tâm thống luận nghi hoặc, vì nghi hoặc chi phối và không như thật biết sự giải thoát khỏi nghi hoặc đã được khởi lên, vì ấy lấy nghi hoặc làm đối tượng tối hậu về thiền tu, thiền tư, thiền định, thiền chậm. Chúng ta thấy là bây giờ đây ở Việt Nam thì có không thì chúng ta thấy có tiền đó ông cũng chưa qua thì là nhiều lắm không cũng đợi thì mong là ông bác hồ nhưng chân nhân nó bị đấy gọi là bác hồ nhân quả giỏi thật giỏi lắm đầu tiên từ đó tôi đã xem cái tên cái gì ấy đạt thì gì có ông mới làm cái này đạt cái đạt hội về này Phật đản ông muốn làm nhạc tất cả mọi bài nhạc của ông hết ông làm không hay hết nhưng mà hơi quá đến nhiều chân cũng nhiều thế này và mới hình là hòa thật chân trường là phải để từ chối mọi bài mọi đệ tử của thanh trường học thanh trường sau mà trở thành là cũng mất nặng lắm phải nói thật lắm Loại thiền định 8 tháng ngày và la môn, loại thiền định nào Thế Tôn 8 tháng ở đây này và la môn, thì chú ý dục ly bất thiện pháp chứng và chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh có tầm có tự. Diệt tâm và tư vì ấy chứng và chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh không tầm không tứ nội tỉnh nhất tâm vì ấy chứng và chú thiền thứ ba, thiền thứ tư này và ra bốn loại thiền như vậy Thế Tôn tạm phật. Thế này như vậy đó, rõ ràng nên quả tình xứng đáng đã xứng đáng là để đến học trò của Đức Phật Thích Ca nói rằng là đâu đó nói phân biệt rõ ràng không tám tám như vậy thì mà còn đầy nghĩa là ngủ năm triệu cái trong đó thì không, cái thiền đó không phải là thiền, cái đó là gọi là giả cam thiền tướng bên ngoài của tôi, chứ thực sự tâm không có cái gì cả, không có cái gì. Còn cái bài thiền mà các vị chứng được thì sơ thiền, vị thiền, tam thiền, tứ thiền, nếu chúng được sơ thiền là phải gì? Phải lý dục, lý bất thiện pháp, chứng phải tu thiền thứ nhất, một trạng thái nghĩ là do lý dục sinh có tầm có tự. Chúng ta đang sinh ra cõi lục này, làm sao mà diệt trừ được tất cả mọi sự ham muốn gì lại? Diệt trừ là tham muốn đi rồi, tất cả các thiện pháp không còn nữa, và để an trú thực sự vào cái thiện pháp ấy, khi đó nó là trạng thái gì? Đấy là cái trạng thái của sơ thiền. Nhưng mà cái sơ thiền nó còn có tầm, còn có tứ. Tầm tức là tìm, tứ tức là lìa bỏ, còn phải nghiên cứu xem xét cái nọ cái kia chứ không phải là đã thích được. Đấy là cái thiền thứ nhất. Cho nên chúng ta thấy là liệu chỉ là các vị thiền sư nhà chúng ta đã bị nào chứng được đạt tới sơ thiền chưa? Sơ thiền là phải ly gì? Ly dục, ly bất thiện pháp, chứng bởi bất thiền thứ nhất mà chẳng phải nghĩ là do ly dục sinh có tầm có tứ, do ly dục sinh có tầm và có tứ. Rồi đến thứ hai, cái trạng thái thứ hai, cái thiền thứ hai là gì? Diệt tâm và tứ, vì ấy chứng và chủ thiền thứ hai, một trạng thái nghĩ là do định sinh. Ở trên kia nữa là ly dục mới chứng được. Đến thứ hai là phải là bỏ cả tâm, bỏ cả tứ, không còn sự phải tìm tòi đâu hết cả, lúc là chỉ có được hay không, hoàn toàn thì không cả không tứ, khi đó mới tứ là tứ. Thứ hai, trở nên trận thứ ba, trận thứ tư, và các kinh trước là có nói rõ về bốn chữ trận này, các chữ nào là chữ năm ngoái hẳn, vì chia là có hết cả các vị xem lại. Thì nhưng mà đây, cho nên chúng ta được biết là, theo bà La Môn bắt đầu là, Đại Vô Công Đà Vô Tâm Ma Đại Tán Thắng tất cả mọi loại hiện. Cũng như chúng ta đây, có đạo nào cũng là đạo an hiểu tớ lành cả. Thiền nào cũng được hết, thiền nào thiền dụng sinh, thiền nọ, thiền kia, thiền dụng được cả, cho mỗi loại thiền nó có khác. Và thiền dưỡng sinh thì tốt, tốt là thế này, nó là dưỡng sinh, nó nuôi dưỡng cái cơ thể này để nó được tốt thôi, chứ không phải là cái thiền để mà được giải thoát, giải thoát nó khác hẳn. Cho nên loại thiền nào tôi cũng là cái thiền nào cũng tốt thì, nhưng mà tốt ở một cái phần giúp cho người ta có sức khỏe, chứ không phải là giúp cho người ta được gì, được giải thoát. Mà muốn giải thoát thì phải đúng như Đức Thế Tôn này nói, phải sơ thiền thì thiền tam thiền tứ thiền, rồi đến là tứ công minh, rồi đến là diệt thọ tưởng niệm, khi đó chúng ta là thực sự mới gọi là chính thức là thiền định thức. Và bây giờ cho nên vì nào tu thế nào cũng được hết, cũng tốt cả. Cho nên yên tâm là tôi cũng mừng rồi, chứ không phải thì cái mục tiêu là hơi khá khá cũng được rồi, nhưng mà mình đừng có quen mình, đừng có cậy mình, đừng có cho mình là thế nọ và thế kia, nghĩa là làm mờ mắt thế nào, nghĩa là mê hoặc quần chúng nó không có hay, không có tốt, có lại không. Đến đây 8 tháng ở Bãi Biển, ngày tôn giả này bắt được đâu đó ông Vinh đừng nói là cái nào phải cái nào sai cái nào phải mà ông là cung kính là cung kính những người là những người làm đầy đủ mười pháp hạ vị mới có thể cung kính được chứ không có ai của cung kính tôn trọng ai cũng có thể lương tựa được cho nên thực sự cũng cứ theo trong kinh Phật này mà là chúng ta thực hành cũng hay lắm có phần người thế đến đây thì ta tán một cái về thân này thưa tôn giả A Nan không là thần lắm thật vậy thưa tôn giả A Nan tôn giả vô la ma khiến đất thiền đáng được khiến đất tán tán thiền đáng được tán tán đây thưa tôn giả A Nan chúng tôi phải đi chúng tôi có những việc có nhiều phận sự phải làm thì đây là ông xin bái biệt ông trả sao đâu nhỉ thì đến mấy lâu rồi là A Nan lại trả lời đâu có nói hết là gì cả thì đến đây ông mới mở lại chút không có thật vậy tôi đã mua tà ma tám tám cái thiền tám tám cái thiền định là tám 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 ông trên thì là tám thiền chát thiền tám thiền chát thiền thường tại đó thì ông coi là rất lòng cho nên là là người xui lòng như là ăn ăn chút cho nên ăn sao tại đó ông xin mãi về thượng vị mẹ ăn là ăn ăn trả lời này bà Nam Môn hãy làm gì bà Nam Môn nghĩ nào cái là học tài học giờ trong cái chuyện gì là chúng ta nhớ rằng khi mà Đức Thế Tôn chúng ta kịp trả lời chúng tôi thì hết sức hết hãy làm những gì hãy làm những gì hãy làm gì nghĩ là học học thế này thế gì nữa à cho nên à sao ông không biết nắm lại chơi một chút nữa phải không nó có là quy đi các bạn không rất hay à rồi và là một kiến cho việc gì à học thời chúng mình làm tại tôi các bạn đánh giá là vui vẻ lắm cái nhà mình nó khi về ra rồi là có đường quy đi hay là sao ông bộ làm quá ông nắm lại chơi tôi chút đó không phải tất cả không có nói về tất cả đã rồi hãy làm gì và làm môn nghĩ nào chúng ta lại thấy cái sự sân và chân đạo nó khác hẳn chúng ta sợ đó là cái nội dung của kinh này đến lưu thông là kết luận toàn thị chiến thủ và la môn và san ma ra đại thần đức ma kiệt giả hoan thị chiến thủ lời tôn giả a nan giảng từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi điều thứ hai câu hỏi của là khi mà La Môn Vasudhara đại thần nước mắt kiệt già đi không bao lâu và La Môn Gotama thưa với tôn giả Ananda rằng nếu tôi không hỏi tôn giả Ananda và tôn giả Ananda không trả lời tức là theo ông bà La Môn đầu tiên là ông Gotama nói cũng may quá nếu chúng tôi không hỏi tôn giả tôn giả không trả lời có trả lời đó là một tức là gì một là thế công của mình để lên được tôi có hỏi đây có hỏi đấy à, hai là cũng gì cũng may mắn mà ngài đáp cho tôi chúng tôi biết chứ còn chúng tôi chẳng biết gì hết thế là bà ta mua được chẳng biết gì hết tại đây nhắc lại cái luật nhưng mà cuối cùng ngài A Nan lại nhắc lại tất cả chúng ta sau đây là thì từ về đó là một truyền ra mười truyền ra trăm thì như nó sai lạc được để lại nhắc lại như thế này nhắc lại thì kết luận này bà La Môn có phải chúng tôi đã nói với ông là không có một thị tu nào thầy bà La Môn thành được mười pháp ấy một cách trọn vẹn một cách đầy đủ những pháp mà Thế Tôn và A La Hán chính tận giác và thành tựu này bà La Môn Thế Tôn là bậc đàm có khởi dậy con đường trước đây chưa từng được hiện thời làm cho biết được con đường trước đây chưa từng được biết nói lên con đường trước đây chưa từng được nói ngài là bậc hiểu đạo biết đạo và thiện xảo về đạo này các đệ tử của ngài là những vị sống hành đạo tùy hai đạo và sẽ thành tựu những pháp ấy sau này. Cho nên này A Nan là cũng chúng ta thấy rằng là cũng ngài cũng khôn lắm. người ta là hai bên trả lời đó, rồi sau đó người ta truyền kiện nói luôn tôi, nói luôn tôi, thì là nhắc lại cái câu cuối cùng này tôi đã biết không đó, là tôi nói như thế này thôi, thì sau đó cái câu đừng ra mà nói chuyện vô thôi, thì nó mất cả cái ý nghĩa tại cái cấp bậc từ đấy, thì mỗi một cái giải đáp vấn đáp thì chỉ một cái kết luận cũng hay, thì đến đây thì coi như là cuốn kinh này xong. Thì giờ đây cũng còn có thì là thì là từ Itami và các Phật tử thì tóm thâu cái ý nghĩa của kinh này và chúng ta học được cái kinh này những gì để chúng ta thực hành, thì ta bị suy nghĩ và nói lên để cho đại chúng cùng nhau. Đạo kiện là cái này là hay gọi là đạo kiện là tại vì nó bị rồi, nó bị rồi nè, nó không bị rồi.
Nếu bạn tiếng Anh đó là passion, Phật không thể dịch rằng là lam mưu ly chư rồi. Lam mưu ly chư rồi là tức là những cái thực phẩm để mình ăn nuôi dưỡng cơ thể. Tôi ngồi tôi nghe tôi dịch mình là có gì giữa các thứ chúng gần 2.000 người, toàn là những người thanh niên trẻ của cái bếp này đây, tức là những người rất là thông thạo đó. Mà trong đó thì còn thấy có những người theo cái nhóm của vị sư rất là rất đông. Cho nên tôi ngồi tôi nghe cái tôi không dám nói chẳng nói gì hết, còn người tỉnh thường tôi thấy rằng là khi mình dùng cái thiền của mình đó để mình còn có cái tham vọng mưu đầu cho đông đầu chúng, cho những người theo phe mình thật đông, khoe với thế giới rằng mình là cái người thuộc chính đắc những cái tác thiền cao như thế thì là rất là không phải. Cái thiền đó là thiền tham dục. Quý vị xem lại cái bài kinh của thầy của hòa thượng nhiều giảng đó, tôi thấy không được. Thưa quý vị, chúng tôi còn có nhiều điểm khác nữa mà gì tôi còn cũng nói nhiều hết. Xin đến đây xin hòa thượng cho phép tôi nói nhiều chỗ để nhường chỗ cho giáo sư Đạo Đức Hoàng hay là anh giáo sư Chiếu Đức Long lên nói.
Cái đề của bài kinh này là kinh vô pa ca mô ta la na,
chỉ có lời Đức Thế Tôn giảng mới được gọi là kinh. Còn trước đó khi ngài còn đại thế thì những vị nào, những vị đại a la hán đại đệ tử của ngài phải giảng kinh, thì những cái lời giảng đó phải được ngài tất chứng thì mới gọi là kinh. Bây giờ sau khi ngài đã thiết rồi, trong những cái lời giảng này của ngài a la hán như là một đại đệ tử của ngài, và lúc này thì ngài a la hán cũng đã chứng đà thắng rồi, chứng quả thắng rồi. Thế nhưng mà không biết là khi ngài thiết kiệt rồi thì ai đứng trước lời giảng này để mà được gọi là kinh, và cái thắc mắc thứ nhất của con, thắc mắc thứ hai nhỏ hơn, tức là con nghe rõ trong cái bản cái lời mà gọi là cái lời sám nguyện của sau khi là kinh Di Đà, thì con có thể có cái kêu đồ con thuộc thuộc là sau con muốn là sau khi được ngài thọ khí rồi thì con có tam thân tứ trí ngũ nhãn lục thân và mọi các thiên bạn đại la ni môn ra rất thành tựu. Thì đây nó có ngũ thông thôi, trong cái bản kinh này có ngũ thông, còn thiếu một thông nữa không biết là cái gì. Con xin con này chỉ đáp cho con xin tạ ơn con. Xin tạ ơn
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy ngoài thời thường thổ để chứng đạt cái này, như thưa quý vị, và quý sư rất là trả lời là những cái bản mà được gọi là tin tức mà chỉ cho một vị đại đồ đệ của Đức Phật hay là một vị cao tăng hay một vị tổ mà nói ra về sau được gọi là kinh. Thế thì con xin đáp trả lời như thế này là đã có cái việc đã xảy ra từ trước rồi, tiền lệ là quy sơn cảnh sách là do một vị hiền sư ở trên núi quy sơn đó ngài viết ra để mà chỉ dạy cho 1500 hiền thiền sinh và ngày nay đang thiền hết. Thế thì cái quy chân cảnh sát đó rất là hay, rất là tốt, mà hợp với lại nghĩa là như lý như pháp, hợp với lời của Đức Phật chỉ dạy, thì tất cả những gì mà hợp với lời của Đức Phật chỉ dạy như lý như pháp thì về sau thì chúng ta thấy là những cái đó đều có thể quả được thành kinh. Ngay trong cái bài vừa rồi chúng ta hòa thượng đã giảng cho chúng ta ngài A La nói lên lời đó và cũng được gọi là kinh, thì tất cả những gì mà những vị đại đệ tử của Đức Phật hay là các tổ hay các vị cao tăng mà nói ra từ trước đến nay đều như lý như pháp và hợp với cái lời của Đức Phật, lời do kim khẩu Đức Phật nói ra hay là do những lời Đức Phật thì người chỉ dạy của Đức Phật thì được gọi là kinh. Đấy là điều thứ nhất. Còn thiếu những phần thứ sáu là thể thiếu gì không, chúng ta có thể nghe được hàng ngàn dòng.
Yeah.
chút. Nó ăn chân nó thì khi nó có vẻ là nhớ được chúng ta thấy. Trong vẻ là sau này chúng ta vẫn thấy là ta nhớ rất là gì? Là nhà sư tổ. Coi như là một tiên tiên phụ chữ. Gọi là cái thừa kế của Đức Phật thì quả thì là không có. Nhưng mà theo cái sự để chia sẻ phương diện và tôn ti mà chặt tâm hay là ở trong tâm thiền thì đấy là ta biết được nào là ta biết là một trong năm trong người ta là hát tiếp tục đầu tiên là khi ta là hát trước lại ta là tiếp tục tư sách của Phật giáo là đầu tiên thì là thế mà là ta biết là đầu tiên. Còn nói chi kinh thì các Phật tử không nên nhớ là ta chi kinh nhé. Và ăn kinh nào không nói chi kinh nó là quán xuyên viết chỉ bốn chữ đó là khó của Phật tử là những cái gì, những cái lời nói không những họ không những họ với chân lý họ với căn cơ của chúng sinh mà nó có sinh xuất từ trước tới giờ không tân tá những cái gì là lời đạt đem lại sự lời đạt cho chúng sinh không bị xa ngoại quán xuyên nhất thể thì xin cứ vậy mà đi theo cái kinh sách của chúng ta thực hành. Bây giờ đây chỉ biết chỉ là chúng ta nên tập 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 hướng để nhiều cho các vị tham gia để sau này tập hướng sang bên này nào chúng ta tập vào để làm được. Yeah.